Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: ngăn chặn tội phạm tín dụng đen dịp cuối năm, ẩn họa từ những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội, quyết định số 1305 QĐ-TTC của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Năm 2023, Sở Công Thương Thái Nguyên đã tăng cường thanh tra kiểm tra các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Trong năm, Sở thực hiện 5 cuộc thanh tra, 4 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực chủ yếu như hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, việc tuân thủ thiết kế mỏ, sử dụng đất, kinh doanh tại siêu thị, kinh doanh xăng dầu, điện lực, kinh doanh ga. Qua thanh tra kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 31 tổ chức cá nhân vi phạm. Kết quả xử lý vi phạm về kinh tế trên 1,3 tỷ đồng. Sở Công Thương đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Bên cạnh tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, Sở Công Thương đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới hơn 400 người, góp phần khuyến khích người tiêu dùng hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ngày 12 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử công khai vụ án bắt người trái pháp luật liên quan đến nhiều thanh thiếu niên. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Vũ Trọng B, sinh năm 2006, hộ khẩu ở thị trấn Hùng Sơn Đại Từ, cùng nhóm bạn là Trần Quang Hát, sinh năm 2006, ở xã Nam Hòa Đồng Hỷ, Phạm Đức C, sinh năm 2006, ở xã Huống Thượng, Đỗ Đức T, sinh năm 2006, ở phường Quang Trung, Đặng Thành L, sinh năm 2006, ở xã Linh Sơn, Lê Trọng Đê, sinh năm 2007, ở phường Trương Vương, Tô Tuấn Ca, sinh năm 2006, ở xã Cao Ngạn, Bùi Khánh Đê, sinh năm 2006, ở phường Chùa Hang, Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2005, ở xã Quyết Thắng, Đinh Thành Thịnh V, sinh năm 2007, ở phường Chùa Hang, Phạm Thanh Hát, sinh năm 2007, ở xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, đều đã nghỉ học, không có nghề nghiệp, lười lao động. Các đối tượng này sử dụng mạng xã hội Facebook để lập nhóm thông báo địa điểm chơi game, tụ tập thành nhóm lái xe máy tốc độ cao. Do có mâu thuẫn cá nhân với anh NQT, sinh năm 2007 ở xã Quyết Thắng, nên Vũ Trọng B đã bàn bạc với nhóm bạn của mình để cùng thực hiện việc bắt và gây thương tích cho anh T. Khoảng 10 giờ 35 phút ngày 15 tháng 8 năm 2023, tại khu vực tổ 2 phường Tân Thịnh, Vũ Trọng B đã khởi xướng và cùng với nhóm bạn của mình đi trên 5 xe máy tham gia uy hiếp, dùng vũ lực bắt anh NQT di chuyển từ cổng trường Trung học Phổ thông vùng cao Việt Bắc đến gầm cầu vượt thuộc xóm Đức 2, xã Quyết Thắng. Đến đoạn đường dân sinh gần cầu vượt thuộc xóm Đức 2, nhóm của B dừng xe rồi lao vào đánh anh T, sau đó bỏ đi. Hậu quả anh T bị sưng nề vùng mặt. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Trọng B 18 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 18 tháng tù tại bản án ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo B phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 36 tháng tù. Bị cáo Trần Quang Hát nhận mức án 18 tháng tù, tổng hợp hình phạt 21 tháng tù tại bản án ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên về tội gây rối trật tự công cộng, và 26 tháng tù tại bản án ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng mức hình phạt chung của 3 bản án đối với bị cáo Trần Quang Hát là 65 tháng tù. Các bị cáo Đỗ Đức T, Lê Trọng Đê bị tuyên phạt 12 tháng tù, Tô Tuấn Ca 15 tháng tù, Phạm Đức C, Đặng Thành L và Bùi Khánh Đê, mỗi bị cáo 12 tháng tù treo, thời gian thử thách là 24 tháng. Ngày 13 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1974 ở tại thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Được biết thời gian gần đây, Nguyễn Thị Xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân. Cũng với hành vi này, ngày 1 tháng 12 năm 2020, Nguyễn Thị Xuyến đã bị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 11 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Thị Xuyến còn bị Công an huyện Hậu Lộc xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi cho trẻ em sử dụng bia. Dù đã bị xử phạt và đã được tuyên truyền cảnh báo nhiều lần, nhưng Nguyễn Thị Xuyến vẫn cố tình sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân. Cùng với việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, 1 laptop, 1 bộ đồ nghề dùng để live stream và một số tài liệu khác. Hiện Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 12, tại công trình xây dựng thuộc Tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, của Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, đang thi công đổ bê tông mái thì bị sập. Hậu quả làm 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 5 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 11 năm 2023, Nguyễn Văn Đoàn thuê mặt bằng đất của ông TXS và bà DTLP tại khu Đồng Miễu thuộc Tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền để xây dựng công trình nhà ở và được Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Sau khi được cấp phép, Đoàn đã tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Quá trình xây dựng, Đoàn không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập mà tự mình trực tiếp chỉ đạo thi công. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình Sự. Các quy định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thái Thụy phê chuẩn. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tín dụng đen đã len lỏi đến nhiều địa bàn vùng cao ở tỉnh Bắc Cạn. Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong bối cảnh một bộ phận người dân còn khó khăn về kinh tế, càng dễ tạo điều kiện cho loại tội phạm này nở rộ. Công an tỉnh Bắc Cạn mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tín dụng đen với hình thức phổ biến là núp bóng dưới các cơ sở cầm đồ. Hầu như ở huyện nào cũng có những cơ sở cầm đồ, và nếu không quản lý chặt chẽ, sẽ lập tức biến tướng thành cho vay nặng lãi. Cuối tháng 9 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bắc Cạn phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tại cơ sở cầm đồ Thái Kiên tại tổ 12 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, phát hiện một số tài liệu có liên quan việc cho vay nặng lãi. Cơ sở này do Nguyễn Hữu Tiến Thái, sinh năm 1962, trú tại tổ 11B thị trấn Bằng Lũng, và Vũ Trung Kiên, sinh năm 1976, trú tại thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, góp vốn đầu tư. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tiến Thái và Vũ Trung Kiên khai nhận, tháng 5 năm 2022, hai người góp vốn mở cơ sở kinh doanh cho vay cầm đồ Thái Kiên. Hàng ngày, Thái là người ở quầy trực tiếp làm việc với khách đến cầm đồ và vay tiền. Khi có khách, Thái và Kiên sẽ trao đổi trực tiếp và thỏa thuận về việc cho khách vay và thu lãi suất. Từ năm 2022 đến nay, hai đối tượng nêu trên đã cho nhiều người dân huyện Chợ Đồn vay tiền với lãi suất dao động từ 1.000 đồng trên 1 triệu đồng trên ngày đến 3.000 đồng trên 1 triệu đồng trên ngày. Trung bình mỗi tháng, hai đối tượng thu tiền lãi khoảng 70 đến 80 triệu đồng. Một trong những nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng đen vẫn sinh sôi, khó triệt phá dứt điểm đó là do lợi nhuận thu được từ hoạt động này rất lớn, việc vay nặng lãi dễ vay, khó trả, nhưng nhu cầu tiêu vặt, vay từ 3 triệu đồng đến khoảng 20 triệu đồng có nhiều. Vì vậy, nhiều đối tượng dù đã bị bắt, xử tù vì hành vi cho vay nặng lãi, nhưng ra tù vẫn lại ngựa quen đường cũ. Tại huyện Ba Bể, đối tượng Vũ Ngọc Dương, sinh năm 1994, trú tại thôn Nà Giảo, xã Yên Dương, bị Tòa án Nhân dân huyện Ba Bể tuyên phạt 7 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vào năm 2021. Dương đã chấp hành án xong ngày 28 tháng 4 năm 2022, đến nay chưa được xóa án tích. Tuy nhiên, Dương tiếp tục mở cơ sở cầm đồ Đại Lợi tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. Qua kiểm tra cơ sở cầm đồ Đại Lợi, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ một số đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan đến hoạt động cho vay của Vũ Ngọc Dương. Xác định Vũ Ngọc Dương đã cho vay cầm cố tài sản và thu tiền lãi của người dân với lãi suất lên đến 7.000 đồng trên 1 triệu đồng trên ngày. Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ khoảng 10 triệu đồng, 10 xe mô tô các loại, nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, trên toàn tỉnh Bắc Cạn hiện có 54 cơ sở cầm đồ và khoảng 36 đối tượng có biểu hiện và điều kiện thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, đặc biệt có đối tượng thực hiện phương thức cho vay ngầm mà không qua hình thức cầm đồ. Cuối tháng 11 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự kiểm tra khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Duy Phong, sinh năm 1984, trú tại tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Đối tượng này không mở cửa hiệu cầm đồ, nhưng qua khám xét đã phát hiện tạm giữ 10 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến hành vi tín dụng đen. Phòng Cảnh sát Hình sự qua điều tra xác minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Bên cạnh đó, nhiều hình thức cho vay nặng lãi tinh vi cũng xuất hiện. Tháng 9 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Chợ Đồn, chính quyền địa phương kiểm tra quán bán nước tại cổng cơ sở điều trị methadone ở tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. Chủ quán là Mã Đại Thủy, sinh năm 1976, và vợ là Trịnh Thị Bé, sinh năm 1988, cùng trú tại tổ 1, thị trấn Bằng Lũng. Lực lượng chức năng đã phát hiện một số tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, ngoài vợ chồng Thủy và Bé, còn có Hoàng Văn Hiếu, sinh năm 1982, trú tại tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, cùng việc thực hiện cho vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ uống methadone của 51 người, đều là các bệnh nhân đang điều trị methadone với số tiền cho vay từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng trên ngày. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, đây là lần đầu ở Bắc Cạn, Công an tỉnh phát hiện và triệt phá hành vi tín dụng đen theo hình thức này. Hành vi tội phạm rất phức tạp, tinh vi và là nguồn cơn dẫn tới các loại tội phạm khác khi mà các đối tượng nghiện cầm cố thẻ methadone để có tiền trả lãi hàng ngày sẽ tìm cách ăn trộm, ăn cắp. Hầu hết các vụ án về tín dụng đen đều cho thấy việc vay tiền và trả lãi ngày của các đối tượng đều rất dễ dàng, với lãi suất phổ biến từ 108 đến 180% trên năm. Các đối tượng không viết giấy cầm đồ mà viết giấy tờ mua bán tài sản của người vay. Có những vụ án khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người vay. Khi người vay không trả được nợ, các đối tượng đe dọa đòi nợ bằng nhiều hình thức gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới gia đình, người thân. Có những trường hợp chỉ vay 20 triệu đồng nhưng trả lãi đến 40-50 triệu đồng vẫn chưa trả hết nợ. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung vào các nội dung liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cảnh báo hoạt động cho vay lãi nặng. Công an tỉnh đang đẩy mạnh việc rà soát các tổ chức cá nhân kinh doanh cầm đồ, các cơ sở kinh doanh tài chính, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024. Từ ngày 15 tháng 9 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh triệt phá và khởi tố 4 vụ án và nhiều bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân các cấp truy tố, đưa ra xét xử công khai các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhằm răn đe, cảnh tỉnh và phòng ngừa tội phạm chung. Thượng tá Trịnh Vũ Ngàn, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh triệt phá tội phạm tín dụng đen. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, hiện chế tài quy định đối với tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự vẫn còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị cần điều chỉnh bổ sung để nâng mức xử phạt răn đe, từ đó bảo đảm đấu tranh với loại tội phạm này hiệu quả hơn, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác không vay tín dụng đen dưới mọi hình thức, kể cả qua các ứng dụng trên mạng. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của quyết định số 1305 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2023.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên mạng xã hội, các hội nhóm kín đang trở nên phổ biến. Nhiều hội nhóm có giá trị tích cực để người dùng mạng xã hội có thể chia sẻ những thông tin hữu ích. Tuy nhiên, cũng có không ít nhóm tiêu cực như hội những người vỡ nợ, muốn làm liều, hội hướng dẫn cách bùng nợ. Không chỉ dừng lại ở việc đăng tải bình luận tiêu cực, nhiều thành viên trong các hội nhóm này còn có hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Vậy cần có những giải pháp nào để ngăn chặn hậu quả từ những hội nhóm tiêu cực này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, nhìn nhận của ông như thế nào về hệ lụy từ các cái hội nhóm được lập ra trên mạng xã hội có tính chất cổ suý cho hành vi vi phạm pháp luật, từ mời chơi cờ bạc, kêu gọi đua xe đến đánh nhau, thậm chí là rủ nhau sử dụng ma túy?
Dưới góc độ pháp lý, những cái hoạt động trên không gian mạng thì phải tuân thủ quy định của pháp luật, cụ thể trực tiếp ở đây là luật an ninh mạng. Thì theo đó, luật an ninh mạng thì nghiêm cấm các cái hành vi đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, hoặc là những hành vi xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội. Nếu hành vi vi phạm mà chưa đến mức nghiêm trọng và chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội, thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng với tổ chức, và phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Thế còn đối với những cái hành vi mà thành lập các hội nhóm có tính chất tiêu cực ở trên không gian mạng mà có cái nội dung rủ rê lôi kéo người khác phạm tội, thì tùy vào cái hành vi phạm tội, người thực hiện các hành vi này sẽ bị xử lý với vai trò là tổ chức hoặc là người giúp sức cho hành vi đó. Vấn đề thứ hai nữa là cái hội nhóm này được xác định là những thông tin trái phép đưa lên mạng Internet, và những thông tin này ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, thì người thực hiện hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông với chế tài có thể đến 7 năm tù.
Theo luật sư, vì sao lại xuất hiện nhiều hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội như vậy?
Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc các cái hội nhóm tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng. Đầu tiên là cái quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình, tự do thành lập các cái hội nhóm. Tuy nhiên là cái quyền tự do này thì có nhiều người hiểu nó chưa đúng đắn và chưa tuân thủ hoặc là vượt quá cái giới hạn cái quyền tự do dân chủ. Vấn đề thứ hai nữa là cái mạng Internet được sử dụng ở Việt Nam khá là phổ biến và bất kỳ ai cũng có thể là thành lập cái hội nhóm ở trên mạng xã hội. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet là có thể thành lập một cái hội nhóm tiêu cực. Nguyên nhân thứ ba có thể kể đến là cái sự lơi lỏng của các cái đơn vị quản lý mạng xã hội, không thể kiểm soát hết được những cái thông tin mà đăng tải trên nền tảng của họ, dẫn đến câu chuyện là các cái hội nhóm tiêu cực, thậm chí là các hội nhóm thực hiện các hoạt động lừa đảo vẫn diễn ra rất là phổ biến trên không gian mạng. Không gian mạng rất là mênh mông, để mà kiểm soát kịp thời, phát hiện xử lý cũng khá là khó khăn.
Luật sư có khuyến cáo gì đối với người dân, đặc biệt là giới trẻ, làm sao không để những cái thông tin xấu độc trên mạng xã hội dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật ạ?
Thông tin ở trên không gian mạng là thông tin một chiều, và khi chúng ta tham gia vào các cái hoạt động trên mạng xã hội thì cần phải có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tránh trường hợp sa đà tham gia vào các hội nhóm tiêu cực hoặc là tiếp cận những cái thông tin xấu độc và ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, quan điểm, lối sống, có thể là bị lôi kéo vào các hội nhóm thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, với mỗi người khi tham gia vào cái hoạt động trên không gian mạng thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, biết chọn lọc, sàng lọc thông tin và có cái kỹ năng cần thiết để phân biệt được những tin thật, tin giả và nhận diện được hội nhóm tiêu cực để tránh xa những cái thông tin xấu độc có thể ảnh hưởng đến bản thân, thậm chí là có thể bị lôi kéo trở thành hành vi vi phạm pháp luật.
Xin cảm ơn luật sư.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của quyết định số 1305 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. 3. Thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động. A. lựa chọn một số lĩnh vực, một số địa phương thực hiện thí điểm chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế. B. Nghiên cứu đề xuất việc thành lập Ủy ban Năng suất Quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam. C. Thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất lao động, thường xuyên trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động về các yêu cầu, rào cản đối với cải thiện năng suất lao động và kiến nghị các giải pháp phù hợp. D. Xây dựng chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất, kinh nghiệm điển hình, cải tiến năng suất ở cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp doanh nghiệp và cộng đồng. 4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. A. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt và hội nhập sâu rộng hơn, hỗ trợ phát triển cung cầu lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các thị trường lao động đặc thù. B. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục đào tạo, coi người học và nhà giáo là trung tâm của quá trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. C. Nghiên cứu ban hành chính sách thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, các mô hình giáo dục và đào tạo mới dựa trên nền tảng và công nghệ số, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chuyên gia, nhân lực chất lượng cao, lao động kỹ thuật, huy động sự tham gia và phát triển mạng lưới chuyên gia tư vấn, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài cho chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. D. Nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo động lực cải thiện năng suất lao động ở khu vực công. 5. Phát triển mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. A. Chú trọng lồng ghép giải pháp tăng năng suất lao động vào các chương trình, cơ chế chính sách xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. B. Phát triển thị trường khoa học công nghệ, khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp. C. Xây dựng và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng giai đoạn phát triển, phát huy vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia lấy doanh nghiệp là trung tâm. D. Xây dựng hướng dẫn, tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động, chú trọng tới chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ số. 6. Thúc đẩy cơ cấu lại không gian kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành. A. Phát triển vùng và liên kết vùng hiệu quả, hình thành không gian phát triển các tiểu vùng phù hợp trong từng vùng kinh tế xã hội để kết nối phát triển, phát huy lợi thế cạnh tranh và tăng năng suất lao động ở các tiểu vùng và từng địa phương trong vùng. B. Hoàn thiện thể chế, chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. C. Hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp, xây dựng luật phát triển công nghiệp, rà soát cơ cấu không gian phát triển công nghiệp, hoàn thiện thể chế chính sách về phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp và chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp trong nước. D. Thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên, nâng cao sức cạnh tranh, chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, hình thành các trung tâm dịch vụ mang tầm khu vực và thế giới về thương mại, du lịch, tài chính, logistics và một số thành phố lớn. D. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê để theo dõi, đánh giá diễn biến năng suất lao động gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ba lớn, kinh phí thực hiện. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ các nguồn gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, tài trợ quốc tế và nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Bốn lớn, tổ chức thực hiện. Một, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. A. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tốt công tác điều phối kinh tế vĩ mô, kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chính sách phù hợp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. B. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện triển khai chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành tại Nghị quyết số 99 NQCP ngày 30 tháng 8 năm 2021, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. C. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp ban hành tại Nghị quyết số 54 NQCP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 57 NQCP ngày 21 tháng 4 năm 2022 về các nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện thể chế, liên kết vùng kinh tế xã hội. D. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh, thủ tục hành chính, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. D. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lựa chọn đề xuất sáng kiến triển khai thúc đẩy năng suất lao động trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương, nghiên cứu thực hiện thí điểm chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và ứng dụng các giải pháp công nghệ số. E. Nghiên cứu đề xuất việc thành lập Ủy ban Năng suất Quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2025. G. Chủ trì nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm thu hút dự án đầu tư trong và ngoài nước sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu và có giá trị tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và phát triển các nguồn năng lượng mới như hydrogen xanh. H. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp ban hành tại Chiến lược Tổng thể Phát triển Khu vực Dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành tại quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 1 tháng 4 năm 2021, nghiên cứu cơ chế chính sách hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại các đô thị có tiềm năng. Y. Nghiên cứu hoàn thiện chính sách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo. K. Chủ trì thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất lao động quốc gia trong bối cảnh mới. L. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê để theo dõi đánh giá diễn biến năng suất lao động cấp quốc gia, cấp vùng, cấp ngành. M. Tổng hợp tình hình thực hiện lồng ghép vào các báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng năm, tổ chức sơ kết việc thực hiện chương trình sau 5 năm thực hiện năm 2027 và tổ chức tổng kết chương trình vào cuối giai đoạn. 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. A. Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội, ban hành tại Nghị quyết số 06 NQCP ngày 10 tháng 1 năm 2023. B. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp ban hành tại Chiến lược Phát triển Giáo dục Nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, phê duyệt tại quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021, chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, phê duyệt tại quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021. C. Chủ trì rà soát, sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp để hình thành các trường chất lượng cao, trường thực hiện chức năng trung tâm vùng, trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao với quy mô đào tạo lớn, ngành nghề chất lượng vượt trội, có tính chất dẫn dắt trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn. D. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số, rà soát chuẩn hóa bằng cấp đào tạo nghề theo chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và quốc tế, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận được với thị trường lao động trong nước và quốc tế. D. Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức giáo dục nghề nghiệp toàn cầu đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn kết hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo nghề, đẩy mạnh mô hình, trường học trong doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại của quyết định này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Thái Nguyên, Nhân dân Điện tử, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.